18i.net giới thiệu câu chuyện lần đầu đụng em gái. Bạn đang đọc phần 2 của truyện sex em gái tôi cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ rồi chìm vào giấc ngủ. 12 giờ đêm, tôi bị đánh thức bởi những tiếng lục cục trên giường. Tôi tỉnh dậy và thấy An đang ngồi cạnh nhìn tôi âu yếm trong bộ đồ ngủ. Em không ngủ được sao vậy? Em cứ thao thức quá, anh ôm em được không? An ngập ngừng, được, một cái ôm và em hứa sẽ về phòng và ngủ ngoan nhé. Tôi nhỏm người dậy và vươn tay ôm An. Bất chợt, An vụt đứng dậy làm tôi hụt tay. An từ từ đưa tay kéo hai bờ vai của chiếc váy ngủ, tụt dần nó xuống chân. Trong ánh trăng mờ ảo chiếu qua bên ngoài cửa sổ, cơ thể An từ từ hiện ra. Hai bầu vú tròn trịa, làn da mịn màng tắm trong ánh trăng, chiếc eo nhỏ nhắn, rồi đôi bờ mông cong vút và đôi chân thon thả, phía mu lồng An cong cong vun vút lơ thơ những cọng lông măng bay nhẹ nhẹ. Khi chiếc váy ngủ rơi hoàn toàn xuống mặt sàn, An hơi quay đầu lại, lặng lẽ kéo chăn và chui vào nằm cạnh tôi. Lúc này, An hoàn toàn trần truồng dưới lớp chăn, quay lưng về phía tôi. Anh ôm em được không? An nhắc lại, tôi nằm xuống bên cạnh An, xoay người lại và vòng tay ôm qua người nó, tay tôi lướt qua eo An, lướt ướt xuống bụng, và tôi cố gắng không để tay quá cao để có thể chạm vào bầu vú đang nhập phồng hay không quá thấp để chạm tới mu lồn của An, tôi tì đầu mình vào gái An. Áp thân trên của mình vào tấm lưng An, cố gắng để con cặc đang cương không chạm vào An, và tôi trao cho nó một cái ôm khá chặt. An thở hắt ra, anh biết không, ở đây bên cạnh anh, em thấy an toàn hơn bao giờ hết. Nói rồi An vòng tay ra đằng sau, nắm lấy hông tôi, nó nhẹ nhàng nâng mình và lấy tay kéo mông mình áp chặt vào phần thân dưới của tôi. Lúc này, cặc tôi ép chặt vào mông nó, tim tôi đập thình thịch. Khoảng 30 giây trôi qua, anh cởi quần áo ngủ ra đi. Cái gì? Tại sao? Nếu em nằm trần truồng bên cạnh anh thì anh cũng phải thế. Thế mới công bằng em chắc chứ. Anh được chạm vào cơ thể trần truồng của em gái anh thì em cũng muốn chạm vào cơ thể trần truồng của anh trai em chứ không phải bộ quần áo ngủ. Tôi rời tay khỏi An, đứng dậy trên giường, tôi cởi bỏ áo, rồi quần và quẳng xuống đất, con cặc tôi cương cứng vươn lên và tôi biết rằng ánh mắt An đang dõi theo nó, tôi nằm xuống chùm chăn lên người. Bằng một động tác tương tự khi nãy, tôi ôm An từ phía sau, người An mát rượi, tôi hơi nghiêng mình để con cặc đang cương của mình không chạm vào người An. An quay đầu lại và nhìn vào mắt tôi. Anh không hiểu gì sao, em muốn chạm vào cơ thể anh ở trong lồn em biết mình đang làm gì không thế, anh trai và em gái không thể đụng nhau, đó là loạn luôn em biết không? An quay đầu lại về hướng bên kia, nhấc người ép chặt mông vào cặc tôi và ngập ngừng, em chỉ nghĩ có lẽ chị Minh đúng, insert ISBS, nó nắm lấy tay tôi, kéo lên ngực trái. Đặt tay tôi ôm trọn bầu vú, bóp nhẹ tay tôi để tay tôi cảm nhận được sự mềm mại, căng tròn của bầu vú, thổn thức trong nhịp thở gấp gáp và nhịp đập của con tim đang ngày một nhanh hơn, rồi kéo xuống. Tay tôi lướt qua lông lồn An, nó đã không cạo lông lồn từ lần gần nhất, tôi nhìn thấy cái lồn được cạo sạch sẽ ấy, bây giờ đã phơn phớt những cọng lông mềm mại. An đặt tay tôi ôm lên mu lồn nó, vào giữa khe lồn, rồi ấn nhẹ cho ngón tay tôi tách giữa hai mép, chạm đến lỗ lồn nó. Anh thấy nó ướt không? Từ lúc ấy, phần còn lại của buổi đêm thật huyền ảo, lồn An ướt nhẹp dâm thủy từ lỗ. Lồn An trào ra khỏi hai mép bôi trơn tuột đến tận bẹn. Tôi nhớ rõ mình đã hôn vào cổ An, hôn lên má nàng. Bàn tay phải tôi thọc vào lồn An, tôi định thọc ngón tay vào lỗ lồn nàng thì An giữ lại nhắc nhở, lồn em là lồn trinh đấy. Tôi như bừng tỉnh, chuyển hướng ngón tay giờ dẫm khắp lồn An trong bóng đêm, dò tìm hột le của nàng. Tôi dùng ngón trỏ ve vuốt điểm nhạy cảm nhất của người con gái, các ngón còn lại tôi day lên hai mép lồn mềm mại, lông lồn an cọ vào lòng bàn tay đang ôm chặt mờ u lồn nàng, hai đùi an ép chặt lấy bàn tay. Trong khi đó, tay trái tôi vươn lên bóp chặt vú nàng mà nhào nặn, mềm quá, nảy quá, an hơi khẽ tách mông ra khỏi cặp tôi, một tay nàng bấu chặt cánh tay đang không ngừng nhai nhai lồn nàng. Một tay nàng vòng qua người, nắm lấy cặp tôi và bắt đầu sụp. Vài phút trôi qua, An nhấc chân lên và kéo cặp tôi ép dựa bẹn nàng mời gọi, hiểu ý, tay phải tôi rút khỏi lồn An. Đưa xuống ôm trọn một bên mông nàng và hơi kéo lên, tôi điều khiển phần thân dưới đưa cặc mình lên, một tay an tách hai mép lồn, một tay vòng xuống bẹn kéo cặc tôi đến trước cửa lồn. Tôi thọc cặc lên từ phía sau vào lồn An, lồn trơn tuột nhờ dâm thủy, nhưng chật chội quá trong lần đầu khai phá, tôi hơi lựa lại cặc, còn An thì thả lỏng người để tôi có thể vào dễ hơn. Cặc tôi vào từ từ và êm ru, An rên lên khe khẽ, khi hai bẹn tôi chạm vào hai bờ mông tròn lẳn và mát rượi, tôi biết cặc tôi đã nằm trọn vẹn trong lồn An. Dâm thủy trào ra đôi chút nhường không gian trong cái lỗ lồn ấm áp cho con cặc kèm theo một tiếng ót nhỏ, lồn An ôm chặt lấy cặc tôi vòng hai bàn tay ôm trọn lấy hai vú An mà mơn trớn, mà bóp. Mà xoa, cố gắng tạo thời gian cho cái lồn trinh nguyên vừa bị phá ấy quen với con cặc. Em bị đau không? Không, nhưng hơi thốn. Em không nghĩ cặc anh to vậy mà nó vào được lồn em đâu. Nó sinh ra để dành cho nhau nên vừa khít mà lại không đau. An cười rồi kéo tay bóp chặt mông tôi ra hiệu. Tôi bắt đầu nắc từng nhịp chậm chậm cho nước nhờn trộn đều lồn với cặc. Rồi tăng tốc dần dần, không gian vắng lặng chỉ còn tiếng kẽo kẹt của chiếc giường, tiếng nắc nhóp nhép, tiếng thở của tôi và An và tiếng rên rỉ của nàng theo từng nhịp nắc. Tôi ngừng nắc nhỏm dậy, cặc tôi vẫn cắm trong lồn An, tôi vật ngửa An ra, nàng nằm thoải trên giường, thở dốc, hai tay nắm lấy hai bầu vú xoa xoa, rồi dùng bốn ngón tay vân vê hai đầu vú cương cứng. Tôi gác một chân An lên vai và tiếp tục nắc. An rên rỉ và hét lên nho nhỏ từng tiếng và co người đón nhận cơn cực khoái trào dâng. Nhận thấy mình sắp xuất tinh, tôi nói nhỏ, anh sắp xuất ngoài lồn, em nhé, ai cho. An vừa nói trong tiếng rên rỉ, vừa vòng chân quắp chặt lấy lưng tôi. Tôi đổ người lên An, chống tay dưới hai nách nàng, cặc tôi đã bị khóa lại trong lồn. Không thể rút hẳn khỏi cái lồn ẩm ướt, ấm áp và chật chội ấy, tôi vòng tay dưới hai tay nàng và chống sức nặng của cơ thể trên khuỷu tay, ép chặt người vào An, hai vú An ép chặt vào ngực tôi. An ôm lấy vai tôi thì thầm, em uống thuốc tránh thai rồi, anh xuất tinh trong lồn em đi, em muốn tinh trùng của anh, em muốn lần đầu tiên của mình được trọn vẹn. Tôi rên lên rồi nắc mạnh và nhanh hơn nữa, rồi tôi phóng tinh thẳng vào lồn nàng. Tất cả tôi cảm nhận cơn cực khoái của mình trong khi An co rúm người lại, lồn nàng thắt chặt cặc tôi. Hai tay nàng bấu víu lưng tôi siết người An lại. A hát s s s s s s s, chúng tôi hét lên cùng nhau trên đỉnh Vu Sơn. Tôi cảm nhận từng đợt tinh phóng khỏi cặc tôi, đầy tràn tử cung An. Hòa lẫn trong dòng dâm thủy, trào cả ra ngoài cái lồn chật chội, lồn nàng bóp chặt cặc tôi rồi từ từ giãn ra trong khi tôi xíu dần cặc xuống, hai mắt tôi và An chạm nhau, chúng tôi hôn nhau thật lâu, thật sâu, thật chặt như cái lồn An đang đầy tràn tinh trùng của tôi, anh yêu em cũng yêu anh. Tôi rút cặc khỏi lồn An, tinh trùng trào ra theo con cặc. Tôi ngồi nhìn tinh chảy khỏi lồn An trong khi nàng kéo người tựa lưng vào thành giường và ngắm cùng tôi, dòng tinh trùng trắng đục cùng một vệt máu đào báo hiệu cho sự trinh trắng thấm xuống đệm. Đến khi tinh dòng tinh dừng chảy, An nói, nhìn này, nàng hơi uốn bụng và bắn mạnh ra khỏi lồn một ít tinh còn sót lại, tinh bay lên và rơi xuống đệm, chúng tôi cười như nắc nẻ. Rồi tôi đỡ An nằm xuống giường, trên cánh tay tôi, tay kia tôi mân mê vú nàng, em có đau không? Không anh ạ, thế là có làm sao không? Không sao, nếu đau thì chắc phải mất vài ngày, vừa rút ra mà đã nhớ rồi à, tại ngoài này nó lạnh, thì ai cấm anh cho nó rút vào đâu, thôi ngủ đi nhé, cho nó chắc, anh sợ làm em đau, ơ cũng được. Mình còn nhiều thời gian để đụng mà, em nằm ngủ trên chỗ tinh trùng đó được chứ, nếu anh cứ để tay trên vú em thì được, chúng tôi cùng cười khúc khích. Hai cơ thể trần truồng lại quấn chặt lấy nhau và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với cái lồn của An dập dìu ngay trước mặt, nàng đang bú cặc cho tôi, lồn An ướt nhoẹt dâm thủy. Hai mép lồn trắng phao hứng tình, nở to và tách ép vào hai bẹn để lộ ra cái lỗ lồn hồng hồng vẫn còn vương giọt máu trinh trên đám lông lồn mềm mại màu nâu nhạt. Còn dính tinh trùng đã vón lại của đêm qua, vú An đụng vào bụng tôi, mỗi lần nàng mân mê cặc tôi bằng cái miệng xinh xinh, tôi từ từ đưa hai tay đặt lên đôi bờ mông tròn trịa. Ấn lồn An vào sát mặt và bắt đầu bú, liếm, tay phải tôi giữ mông, không cho phép lồn An nhấc quá cao khỏi phạm vi lưỡi tôi, tay trái tôi thò xuống ôm lấy một bên vú nàng. Khi thì tay An nắm lấy cặp tôi kéo sang một bên, nàng ngậm và dùng lưỡi nghịch bìu và hai hòn giái, khi thì An ngậm trọn cả cặp tôi trong miệng. Lưỡi nàng cuốn quanh thân cặc trong khi môi nàng lên xuống dọc chiều dài cặc về phần tôi lướt lưỡi dọc theo ke lồn, đánh lưỡi vào hột le An, tôi chọc lưỡi vào trong lỗ lồn, dùng môi ngậm, nghịch hai bên mép lồn, được một lúc An nhấc lồn khỏi mặt tôi, xoay người lại, nàng dí thẳng lồn vào mặt tôi, ép hai đùi vào má tôi, tay An chống vào thành giường, cặp vú nàng lủng lẳng đông đưa theo sự uốn éo của nàng khi tôi tiếp lục bú lồn cho An. Ở vị trí đó, cặp vú An khi trông ngược từ dưới lên mới tuyệt làm sao. Cơn cực khoái đầu tiên trong sáng hôm đó của An đến khi nàng ép chặt đùi vào đầu tôi, một tay vò tóc tôi, đầu ngửa lên trời và hai đầu vú cứng ngắc dâm thủy nàng chảy nước đậm mặt tôi. An kéo người xuống, một tay banh hai mép lồn, một tay An cầm cặc tôi, ót nàng ngồi cầm thẳng cặc tôi vào lồn, tôi đưa hai tay nực hai đầu vú nảy theo từng nhịp An nắc, vân về hai đầu vú cương cứng của nàng, được một lúc An nằm ép xuống người tôi vòng tay ôm lấy nàng, môi chúng tôi chạm nhau và chúng tôi trao nhau một nụ hôn say đắm, chào anh. An nhoẻn miệng cười xinh, chào em, tôi cười đáp lại, tôi ôm chặt An và hởi mông nắc ngược lên lồn nàng, An nhỏ bé ép chặt người vào tôi, rên rỉ, hổn hển. Chân nàng tiếp sức nắc cùng cho đến khi tôi phóng cả đống tinh trùng vào lồn An và chúng tôi cảm nhận cơn cực khoái cùng nhau lần thứ hai trong đời. Mối quan hệ của chúng tôi từ đó thay đổi mãi mãi. Từ hôm đó, An và tôi ngủ chung giường, luôn luôn trần truồng và dính chặt vào nhau. Chúng tôi làm tình trước khi đi ngủ và mỗi sáng sau khi tinh chúng tôi hòa quyện với dâm thủy của An lần nữa, chúng tôi cùng nhau tắm và kỳ cọ cho nhau. Đôi khi chúng tôi lại làm tình trong khi tắm, khi mà An không thể kiềm chế nổi cơn hứng lồn mỗi khi con cặc cứng ngắc của tôi lủng lẳng trước cái miệng bé xinh khi tôi gội đầu cho An. Hay tôi cũng không thể không chọc cặc mình vào cái lồn hồng hồng, chật chội, ẩm ướt ấy khi An gội đầu cho tôi, còn tôi vừa ngậm, vừa kỳ vú và kỳ lồn cho nàng. Chúng tôi siết nhau thật chặt khi cơn cực khoái dâng trào, trong bồn tắm đầy tràn nước hay dưới làn nước từ vòi hoa sen, An và tôi khám phá cơ thể của nhau bất cứ khi nào có thể, nghịch cơ thể nhau bằng tất cả các trò chơi chúng tôi có thể nghĩ ra, chúng tôi thử tất cả các tư thế tình dục, tất cả các kiểu để con cặc có thể cắm vào cái lồn, cái miệng, cái lỗ đít bé xinh của An mà xuất tinh, cặp vú An đủ lớn để kẹp chặt cặp tôi sục cho đến khi tôi phóng tinh thẳng lên mặt và lên vú nàng. Tôi và An biết hết tất cả khẩu vị tình dục của nhau và luôn cố gắng để người kia đạt đến cực đỉnh của khoái lạc trần gian, loạn luôn ư. Chúng tôi mặc kệ chuyện đó là đúng hay sai khi con cặc của anh trai được ép chặt bởi lồn của em gái và tử cung của em gái tràn đầy dòng tinh nóng hổi của anh trai. Tôi chỉ biết đó là đúng. Khi bất kể đêm hay ngày, cơ thể của tôi và An đều tan chảy trong cơn cực khoái mà chúng tôi cùng đem lại cho nhau và chẳng ai biết về bí mật giữa tôi và nàng. Chúng tôi luôn về nhà sớm nhất có thể và rời đi trong quyến luyến. Chúng tôi luôn đầy đủ quần áo trước khi bước vào căn phòng ngủ nhỏ bé của tôi hoặc An và khóa cửa phòng. Dù cặc và lồn chúng tôi luôn nằm trong nhau, chúng tôi vẫn có các mối quan hệ bên ngoài. Tôi và An không chỉ là dục vọng, không chỉ là lãng mạn, nó còn là sự đồng cảm của anh trai và em gái. Sự chia sẻ của hai bộ phận sinh dục cần có nhau để đưa hai cơ thể trần truồng đến với cõi sung sướng. Chúng tôi vẫn bàn tán về đủ mọi chuyện trên đời trong khi nghịch vú, bú cặc nắc lồn với nhau. Chúng tôi cùng nhau đi chơi, đến các quầy bar, xem phim, hẹn hò như một cặp tình nhân thực thụ. Khi du lịch đến những nơi không quen biết, chúng tôi công khai mình là một cặp. Hôn nhau ở nơi công cộng và thuê nhà trọ chỉ có một giường. Một lần trong khi đi chơi, An bị ngã và đau một bên mông. Sau lần đó, chúng tôi đã phải lựa tư thế thích hợp trong một tuần liền để khi cặp tôi và lồn nàng gặp nhau, mông của nàng không bị ảnh hưởng. Chúng tôi làm tình ngay cả lúc An đang hành kinh. Mỗi lần như thế tôi đều trêu An là như tôi lại đang phá trinh nàng vậy. Đó thực sự là một quãng thời gian tuyệt đẹp của chúng tôi. Hơn một tháng rưỡi sau lần đầu tiên tôi và An bắt đầu đụ nhau. Trong một lần khi tôi và An vừa cùng nhau dạo chơi trên cõi thiên thai trên con tàu cực khoái, An nằm trên người tôi, nức nở khóc và nói rằng chúng tôi không thể như thế này mãi được. Cuối cùng thì hai đứa cũng phải về Việt Nam và ở đó, chúng tôi không thể tiếp tục. An nói rằng sẽ tốt hơn nếu nàng chuyển đi ngay từ bây giờ, An sẽ vào ở trong ký túc xá và chúng tôi đều biết. Nếu vẫn còn sống cùng nhau dưới một mái nhà, cặp tôi sẽ không bao giờ rời được khỏi lồn nàng. Những cám dỗ tình dục của chúng tôi với nhau quá mãnh liệt, những cơn hứng xuất hiện bất cứ lúc nào. Và chúng tôi sẽ tiếp tục quan hệ tình dục loạn luôn với nhau. Chúng tôi cần khoảng cách để trở lại bình thường, trước khi chúng tôi không thể giữ bí mật của mình với mọi người nữa. Tim tôi như vỡ vụn trong tiếng nức nở của An. Tôi biết rằng An cũng vậy. Chúng tôi thực sự dành cho nhau tình yêu như một đôi nam nữ, đam mê điên cuồng sự gần gũi xác thịt với nhau. Nhưng chúng tôi biết sự chia tay đó là đúng đắn, thật oan trái khi chúng tôi là hai anh em ruột và cũng thật may mắn khi vì thế mà chúng tôi tìm được nhau trong cái thế giới xô bồ này. May mắn khi cặp tôi tìm thấy cái lỗ lồn ấm áp được sinh ra cho mình và cặp vú An tìm được đôi tay nhào nặn mơn trớn đủ để ôm trọn chúng. Chúng tôi không thể tiếp tục loạn luân và chúng tôi phải cứng rắn với bản thân để dứt khỏi nó. Đọc tiếp phần trước.